cho. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Gioan, Gioan chương 2 câu 12 đến hết câu 18. Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van, đừng xé áo nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, người hối tiếc vì đã giáng họa, biết đâu người chẳng nghĩ lại và hối tiếc, mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ cưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em. Hãy rút tù bà tại Sion, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng. Hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi, cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ khuê phòng. Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phục sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: lạy Đức Chúa, xin dụng lòng thương xót dân Ngài, xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã, và nên trò cười cho dân ngoại. Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người. Đó là lời Chúa.
Cho con cất tiếng lời khen Ngài. Bài đọc thứ hai. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Công Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. 2 Cô-rinh-tô chương 5 câu 20 và đến chương 6 câu 2. Thưa anh em, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đứng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong người. Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em. Anh em đã lãnh nhận ơn huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi vào thời ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Đó là lời Chúa.
Ngày hôm nay anh em chưa từng lòng nhưng hãy nghe Thiên Chúa.
Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Jesus Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthew chương 6 câu 1 hết câu 6 và câu 16 hết câu 18. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương đức công đức cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi chia sẻ đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố chợ, cốt để người ta khen phần thầy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em khi chia sẻ, đừng cho tay trái biết việc tay phải mình làm, để việc chia sẻ được giữ kín và cha của anh em đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh em. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài ngã ba ngã tư cho người ta trông thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được thưởng rồi. Còn anh em khi cầu nguyện thì hãy vào trong phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh em đứng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh em đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh em. Rồi khi anh em ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm ra cho vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thì bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh em khi ăn chay thì rửa mặt cho sạch, sức dầu thơm trên đầu, để không ai thấy anh em ăn chay ngoại trừ cha của anh em đứng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh em đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa Kitô.
Hôm nay ngày đầu mùa chay thứ tư lễ cho, chủ đề lời Chúa Qua các bài đọc chúng ta vừa nghe, xã hội muốn chúng ta xác tín về giá trị việc sám hối, ăn chay, chia sẻ và cầu nguyện, đặc biệt trong mùa chay này. Bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe sách Ngôn Sứ Gioan ở chương 2 từ câu 12 đến câu 18. Và cái hoàn cảnh xã hội thời bấy giờ, Chúa giáng tai họa xuống trên dân Israel, cụ thể như cào đào châu chấu, nó phá hết mùa màng của dân, ai cũng lo là chết đói. Nhất là chúng ta biết ngày xưa người ta chỉ có nông nghiệp thôi. Những cái tai họa đó do em nói rằng do tội của chúng ta gây ra, mà Chúa để cho cào cào châu chấu nó đến phá mùa màng của chúng ta. Cho nên hết tại chúng ta ăn chay sám hối cầu nguyện, xin Chúa đoái thương để cất cái tai họa này. Và Hội Thánh đã mượn cái tâm tình này của người Do Thái trong cái hoàn cảnh bị mất mùa vì cào cào châu chấu nó phá đó, để muốn nói với mọi người trong chúng ta ngày hôm nay, nhất là những người thuộc về Thánh Chúa Kitô, phải ý thức cái tội lỗi của chúng ta phạm, nó tàn phá còn kinh khủng gớm ghê hơn là cái sự tàn phá của cào cào châu chấu đối với người Do Thái trên mùa màng của họ. Bởi vì tội nào chúng ta phạm, trước nhất là xúc phạm đến Thiên Chúa, che khuất vinh quang Thiên Chúa, làm chúng ta hiểu lầm về Thiên Chúa, rồi xúc phạm làm thiệt hại đến đồng loại mình, và sau cùng là thiệt hại bản thân mình. Cho nên tội nào cũng xảy ra ba cái tai họa đó. Vì thế ở đây tôi xin mở cái ngoặc nhắc nhiều người mà quả đến tội xưng rằng: thưa con, thưa cha, con xưng tội phạm đến Chúa, rồi sau đó con mới xưng tội phạm đến người ta. Nói như vậy là không ý thức bất cứ tội nào phạm đến Chúa và người ta chứ. Tôi nói ví dụ nhé, ta ăn cắp đâu phải là chỉ phạm đến người ta, mà ta ăn cắp phạm đến Chúa chứ, đến đồng loại, đến mình chứ, ta ăn cắp chứ phạm đến Chúa như thế nào? Người ta bảo: ủa, cái thằng đó, cái đứa đó nó theo đạo Chúa mà nó tồi tệ như vậy đấy, vậy thì theo đạo Chúa làm cái gì? Chắc là Chúa dạy nó đi ăn cắp gian lận, vậy là xúc phạm đến Chúa. Mà ta ăn cắp thì là làm hại người chủ của nó, và ta ăn cắp thì đức tâm ta căn đức này xúc phạm đến ta, chính quyền mà bắt được thì ta bị tù đó. Chứ không phải là hết là tôi ăn cắp là tội tôi xúc phạm đến người ta, chứ tôi không xúc phạm đến Chúa. Hoặc là có người tội phạm đến Chúa này: thưa cha, con có bỏ lễ ngày Chủ nhật vì lười. Đâu phải là bỏ lễ ngày Chủ nhật vì lười là chỉ xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến đồng loại, xúc phạm đến mình chứ. Xúc phạm đến Chúa là sao? Ngày Chủ nhật đi dự lễ nhớ lại cái công trình thực cứu độ loài người mà Chúa Giêsu thực hiện vào lúc Ngài từ cõi chết sống lại ngày thứ 8 và thứ nhất trong tuần. Rồi nhớ ơn Chúa cũng nhiều mầu nhiệm Chúa phục sinh mà ta được trích lại làm con Thiên Chúa, mà ta không đi dự lễ là ta xúc phạm đến Chúa, vô ơn Chúa. Rồi xúc phạm đến đồng loại, xúc phạm đến các tín đồ thánh làm sao? Là xúc phạm đến sự thánh thiện vẹn toàn của Hội Thánh. Ví dụ trong một giáo xứ có 1.000 người, nếu ngày Chủ nhật cả 1.000 người đi lễ hết thì Chúa rất là vinh danh, Hội Thánh rất là thánh thiện, cái giáo xứ rất tuyệt vời. Nhưng trong 1.000 đó có một người không đi lễ thì cái sự thánh thiện của cộng đoàn đó bị khuyết đi một phần, mất sự vẹn toàn đó, xúc phạm đến người khác. Ấy chưa kể là lúc đi lễ Chúa Nhật gây gương mù cuộc sống cho người khác nữa. Và không lễ Chúa Nhật mình không đánh nhận được ơn Chúa, mình thiệt thòi. Đó. Cho nên đừng bao giờ nói rằng tội này là tội phạm đến Chúa, tội kia là tội phạm đến người ta, mà bất cứ tội nào cũng xúc phạm đến ba chủ thể Thiên Chúa, đồng loại và chính mình. Cho nên chúng ta phải ăn chay sám hối. Ta đọc lại tin mừng Luca 9:15-21. Đứa con thứ khi đã tiêu hết tài sản, cha nó chia cho nó rồi, nó về đó nó xưng tội với bố nó rồi: thưa cha, con đã xúc phạm đến trời. Đấy, đến Chúa, đến cha đó. Là người ta xúc phạm đến trời, đến cha, và xúc phạm đến nó nữa, vì thân tàn mát lại không có cơm mà ăn, cắm heo cắm cho. Bởi thế thấy rằng Tiền Hồ kêu gọi tất cả mọi người tỏ lòng sám hối đến với ông để xin chịu phép rửa đó, thì ông bảo tỏ lòng sám hối một cách cụ thể hơn nữa, tích cực hơn nữa là hãy sinh hoạt kết quả tốt, hãy làm việc tốt xứng với lòng với cả. Matthew 3:8. Cho nên sám hối mà không làm điều tốt là sám hối dối, nói dối, mà làm điều tốt là bày tỏ lòng sám hối chân thật nhất. Nên khi xưng tội, linh mục bảo chúng ta làm việc đền tội là một số điều tốt đó, không phải cái điều tốt ta làm có giá trị bù cái sự tàn phá của tội ta gây ra đâu, mà tội ta gây ra chỉ có Chúa, công nghiệp của Chúa Kitô bù thôi. Còn ta làm một số việc tốt do linh mục giải tội bảo, để linh mục biết rằng ta làm điều tốt là ta có lòng sám hối, mà có sám hối thì chẳng giải tội được. Dựa vào câu Matthew 3:8, hãy làm việc lành xứng với lòng với cả. Để sống tinh thần mùa chay ngay từ ngày thứ tư đấy cho này, Chúa muốn chúng ta ý thức, hiểu và sống cái tâm tình sám hối của mùa chay. Thứ hai là cái cách thức tâm tình ăn chay cũng như cách thức ăn chay. Thứ ba là biết làm lành là chia sẻ. Và thứ bốn là cầu nguyện. Trở lại điều thứ nhất, ý thức về lòng sám hối của mình, chúng ta tìm thấy ngay trong nghi thức và sức cho trên thân thể chúng ta, mà lát nữa đây chúng ta sẽ cử hành. Cái nghi thức này á, bắt nguồn từ thời giáo hội sơ khai. Vào ngày thứ tư đấy cho cả cộng đoàn dân Chúa tập họp lại để cầu nguyện cho tội nhân mang tội phải chết, gọi là tội trọng đó. Những tội phải chết, tội trọng đó là tội nào? Người ta quy ba tội. Tội nhất là tội giết người, tội thứ hai là tội ngoại tình, tội thứ ba là tội bỏ đạo. Chỉ có ba tội đó, ngày xưa chỉ có ba tội đó được nặng thôi: giết người, ngoại tình, bỏ đạo, và tội nặng nhất, tội nặng là tội như vậy. Cho nên anh nào vi phạm một trong ba tội đó hay là cả ba tội đó thì ngày thứ tư đấy cho này mà biết sám hối ấy, thì người đó phải đến, phải cạo đầu trắng đi như ông sư vậy, xong rồi ra giữa công đoàn đứng, và cũng đó có cơ đốc giám mục làm lễ, cả công đoàn vây xung quanh cầu nguyện đó. Và khi đức giám mục nhân cái lời sám hối của hối nhân đứng ở trước công đoàn như vậy ấy, thì kêu gọi cả công đoàn hãy cầu nguyện cho hối nhân này, để qua cái lòng sám hối bày tỏ việc này tích cực hơn xưa trước khi phạm tội. Đúng như lời ngôn sứ Baruch nói chương 4:28 là gì? Xưa kia anh em lạc xa sự thật, nay
trở về với Chúa thì nhiên thành gấp 10 lần để làm vinh danh Chúa. Đấy. Trở về với Chúa thì nhiên thành gấp 10 lần. Đấy là cái tâm linh cầu nguyện của cả công đoàn cho người phạm tội trọng, giết người, ngoại tình hay bỏ Chúa đó, thì cầu nguyện để họ trở về nhiên thành gấp 10 lần. Thế rồi sao nữa? Giám mục đưa cho hối nhân và hối nhân tự lấy cho bồ chén hết đến đầu bẩn lắm, trông giống như của như vậy. Thế rồi đuổi cái người đó ra khỏi cộng đoàn, không được bằng tạm dừng các nghi lễ phục vụ trong suốt thời gian mùa chay là 40 ngày không được tham dự. Cho đến ngày thứ 5 tuần thánh nhé, thì cái người hối nhân đó được người trở lại và giám mục giơ tay đặt tay trên người đó tha tội cho người đó, và người đó được trở lại sinh hoạt với cộng đoàn bình thường. Đó ngày xưa sám hối nặng như vậy đó, xấu hổ lắm. Khi ấy nhá, giám mục giơ tay đặt trên hối nhân để xin tha tội á, thì nhắc lại cái hình ảnh ở trong sách Lê Vi chương 16 câu 20-22, cái ngày mà toàn dân sám hối tội thì họp lại và có người tư tế Aaron đứng giữa công đoàn, rồi người ta dẫn ra trước công đoàn một con dê, rồi vị tư tế Aaron đọc tội của dân rồi ất trên đầu con dê đó, rồi đuổi con dê nó vào sa mạc. Thế coi như là nó mang cái tội của dân, nó chạy vào sa mạc, nó chạy về với ma quỷ. Đó là thời Do Thái ngày xưa trước Chúa Giáng sinh. Và bây giờ vào thời đất nước thì cái người phạm tội nặng đấy cũng bị đuổi ra khỏi cộng đoàn trong 40 năm, trong 40 ngày rồi được trở lại là như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta thấy trong cái nghi thức ngày lễ cho, thứ tư lễ cho này không lặp lại như ngày xưa nữa. Bởi vì làm như thế có hai cái điều không hay. Điều không hay thứ nhất là về mặt tâm lý, nếu xử với người có tội nặng như vậy ấy, thì họ không dám ra trình diện đâu, họ chỉ trốn luôn, xấu hổ. Vì đứng trước mọi người họ bảo mình là ngoại tình, mình là bỏ đào, mình là giết người thì xấu hổ lắm, không dám ra. Thế thì xã hội bỏ cái gì được đâu. Một lần khác nữa mà cứ nhắm rằng chỉ ba cái tội đó mới là nặng thì cũng không đúng. Trước mặt Thiên Chúa, bất cứ cái cách sống nào của chúng ta xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa thì đều gọi là tội nặng hết. Để chúng ta thấy trong lĩnh vực tình yêu thì cái gì cũng là nặng cả. Nếu làm mất lòng người yêu đó là nó nặng lắm. Ví dụ như vợ chồng họ yêu thương nhau, chồng đi làm về, ngày hôm nay là ngày 8 tháng 3 này, phải không? Là các bà phụ nữ vùng lên này, ngày phụ nữ quốc tế này, mà chồng về mà không cầm một cái cành bông mà tặng cho cô vợ đó, là mặt cô sưng lên rồi. Tại sao? Bởi vì anh nói yêu tôi, mà hôm nay cả thế giới người ta tặng bông cho người đẹp, cho phái yếu, mà anh là người chồng, anh không tặng tôi một gành bông nhỏ có. Thế thì cô vợ cảm thấy xúc phạm nặng nề lắm, buồn lắm, phải không? Đấy. Còn nếu mà không yêu ấy, đâu có tặng đâu, mà cô nào cũng chẳng cần một cái cơ chế nào anh kia. Đấy. Còn yêu nhau thì phải tỏ ra một cái gì cơ chế thân thương. Đấy. Ít nhất là một nụ cười, hay là một cánh hoa, Ngày nay có thấy đi đường bán bông quá trời, để các bậc nam nhi, các ông chồng phải đi mua bông về tặng người yêu mình. Cảm ơn Chúa, tôi không có gia đình. Tôi mà có vợ thì ngày hôm nay tôi cũng đi tặng bông vợ tôi. Tôi sẽ tặng một cái hoa chuối. Cũng tặng bông này, tặng hoa chuối cho bài làm cơm. Mình vừa tặng cái bông hồng của gai nó đâm vào chân mình. Sao đây con đã được ai tặng cái gì chưa? Chị ơi, chị ơi, tặng vào đấy. Tặng vào đấy. Cho nên là trong cái cuộc tình yêu mà không có cơ chế gì, nó xúc phạm cái tình yêu nó kiểu nặng hết. Nên Chúa yêu chúng ta, nên bất cứ cái lỗi nào chúng ta phạm trước mặt Chúa, đặt nó ở trong đấy cuộc tình yêu thì đều là nan giải. Ai cũng phải sợ hối, ai cũng phải tu tội. Như vậy thì càng người có chức cao tuyệt cả như giáo hoàng, giám mục thì phải sám hối nhiều hơn, bởi vì tình yêu của Chúa ban cho các ngài nhiều ơn hơn. Thế nào các ngài chẳng có lúc phạm tội là mất lòng Chúa hoặc là xúc phạm cái tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên bây giờ xã hội bỏ cái ý thức là chỉ quy ba cái tội giết người, ngoại tình, bỏ đạo là tội nặng, mà bất cứ cái gì đó chúng ta làm tổn thương đến tình yêu đồng loại và Thiên Chúa thì đều là tội nặng đáng chê ghét cả. Cho nên bây giờ bỏ rồi. Và chỉ cần mà sức cho đó, không ngày xưa như là phải cạo trong đầu, chết cho lên đầu bẩn lắm, chẳng cần. Bây giờ chỉ cần giữ lại cái dấu hiệu thôi là đắp cho trên đầu. Ở Việt Nam thì người ta thấy đến ngày thứ tư lễ cho là quốc gia là cứ bỏ cho trên đầu người dân dân. Nhưng mà chúng ta nếu qua Mỹ hoặc là qua Úc á, người ta không bỏ trên đầu đâu, người ta lấy cho chủ sự lấy cho nhiều lắm, họ vạch hai cái vạch rất là to ở trên trán này, để người hiếu thảo ở trên trán này, mà cái người dân dân họ để một ngày sau họ mới rửa đấy. Nên là vì cái đốt là ra đường thế nào cái thứ đi cho được có cái dấu thấp đen và bố trên trán này. Ở Việt Nam cũng rất là, tôi nghĩ họ ra đường họ hãnh diện đấy. Hôm nay thứ tư lễ cho này tôi để cái áo này đen thô lỗ trên trán rồi này, ta nát cái trán xịt chưa? Này có gì mới cho đâu? Để ngày nó to hay có tay được trên trán một đứa này chưa? Để xã hội nhiều, ngày mai giữ cả một ngày thì đâu cho nó vui. để nhắc nhiều cho mình cái tinh thần sám hối, mà cái nghi thức hôm nay nó tuy nó đơn giản nhưng mà nó cũng nói lên cái tầng mức quan trọng như thế nào phải sám hối qua thời gian sự phạt nặng nề lắm. Nhưng chúng ta hiểu rằng việc sám hối theo giáo huấn của cộng đồng Vatican thứ hai trong hiến chính phục vụ số 109 nói rằng việc sám hối không chỉ là thứ nhất là mang tính cách cá nhân, tức là kêu gọi mỗi con người phải sám hối để chuẩn bị cái gì, chuẩn bị lại cái thánh tẩy, hoặc là để nhớ lại hồng ân mình đã được làm con Chúa khởi đi từ cái thánh tẩy. Cho nên việc sám hối tính cái cá nhân mỗi người nhớ cái đó, để rồi tất cả cái cộng đoàn ai cũng như vậy thì cùng nhau trở về để canh tân đời sống đạo của mình. Và như vậy là chúng ta động viên nhau làm điều tốt trước mặt Chúa là sám hối. Theo như thư do Thái chương 13-24, ông nói anh em hãy nghĩ đến nhau mà đôn đốc nhau trong lòng mến bởi làm những công việc Chúa chẳng. Và trong hiến chiến công vụ số 110 thì giáo hội nói rằng việc sám hối không phải chỉ kêu gọi riêng cá nhân dùng lòng ăn năn hối cải, mà còn bày tỏ ra bề ngoài đấy, không phải chỉ kêu gọi và sám hối trong lòng thôi, mà còn kêu gọi người ta tỏ ra bề ngoài với chiều kích xã hội. Phải tỏ ra bề ngoài nữa, một chai tôi phải khác với những kiểu khác, ăn nói phải để ý hơn, dùng của cũng nghiêm khắc hơn, hoặc là không có thích nộp với người khác, tỏ ra bề ngoài mang tiền chiều kích xã hội. Thế thì trong cái nghi thức của hội thánh dạy chúng ta tỏ bề ngoài thế nào? Theo giáo luật 97 hoặc và 1252 thì những người công giáo từ 18 tuổi cho đến chết, từ 18 tuổi cho đến 60 tuổi, một ngày trong thời gian ăn chay đó chỉ được ăn một bữa no thôi, bữa nào cũng được, hoặc là buổi sáng, hoặc là buổi chiều, hoặc là buổi tối, chứ không phải là rất thiết phải ăn bữa trưa, được ăn một bữa no trong ngày, còn có thể hai bữa kia có thể nhịn hoặc là ăn ít đi. Đó là từ 18 tuổi đến 60 tuổi thì ăn chay như vậy. Đặc biệt là ngày thứ tư lễ cho và ngày thứ sáu mừng thánh là buộc không tha, không chuẩn trước cho ai hết. Còn thời gian ăn chay như vậy thì phải kiêng thịt nữa. Kiêng thịt thì lại buộc từ tuổi 14, ăn chay thì buộc từ tuổi 18, nhưng kiêng thịt từ tuổi 14. Trong này có mỗi em này không thì chưa tới 14, và hôm nay là ăn chay kiêng thịt hết từ 14 trở lên, mà là kiêng thịt cho ăn chết. Xin lỗi. Tức là người đó, người từ 14 tuổi ấy, phải ăn chay kiêng thịt và không có giới hạn đến tuổi nào nữa. Tức là cứ đến mùa chay phải ăn chay kiêng thịt. Nãy tôi nói cho nên chết cũng không sai lầm lắm đâu. Là 60 tuổi thì không ăn chay, nhưng mà 61, 62 đến 80, 100 tuổi vẫn phải kiêng thịt. Kiêng thịt không có giảm. Khởi đi từ 14 tuổi và kiêng thịt không có giảm tuổi sau đó. Tức là vào xin mùa chay, ăn chay kiêng thịt. Đặc biệt là thứ tư lễ cho và thứ sáu mừng thánh. Đó là cái biểu lộ bề ngoài. Mà tại sao giáo hội để buộc chúng ta không được ăn thịt? Đúng, chúng ta không được ăn thịt. Không phải là thịt là cái đồ sơ mẩn hay là cái đồ tội lỗi đâu. Mà kiêng ăn thịt là một loại thực phẩm cao cấp. Bởi vì chúng ta thấy thường nói đến bữa ăn mà không có thịt thì chỉ có rau thì thường, nhưng mà nếu mà bữa ăn mà có thịt thì là món ăn cao cấp đó. Cho nên kiêng ăn thịt có nghĩa là bảo chúng ta là bớt phần tiêu những cái gì phí phạm, có cái xa xỉ đấy, ăn uống trong một chén đơn giản thôi, cả ghém mắm tôm chẳng hạn như vậy, đấy là rau đay canh cua chẳng hạn, đơn giản hơn. Chứ còn bữa thịt ăn bì bống thì không nên. Và lại bị bớt cái của ăn nó đắt giá như vậy thì để gì? Để có tiền góp lại đấy. Để có thêm tiền góp lại trong suốt mùa chay 40 ngày đó. Ví dụ mà khi chưa phải mùa chay thì tôi đi chợ mỗi một ngày là 100 ngàn, nhưng mùa chay tôi đi chợ chỉ có 80 ngàn thôi, gia đình bớt đã được 20. Thì như vậy rồi cái tiền bớt đấy ngày thứ năm tuần thánh góp lại để dâng vào nhà thờ để lo việc của xã hội, hoặc là để chia sẻ cho những người túng thiếu. Đó là trong suốt mùa chay bớt đi để có thêm tiền, chứ không phải là bảo tôi chừng nào tôi dư thì tôi mới đóng góp, mà tôi phải đóng góp cả cái điều mà tôi cảm thấy không cần thiết lắm cho sự sống, đơn giản đi để mà có cái điều kiện mà chia sẻ. Đó là kiêng thịt hay là ăn chay là như vậy, chứ không phải là ồ
hôm nay kiêng thịt, hôm nay ăn chay. Đáng lẽ mình đi chậm. Mọi ngày á, mình đi chợ là 500 ngàn, là hôm nay mình đi chợ là 300 thôi, và dư là 200. Dư 200 ngày mai á, mình bù vào tiền chợ ngày mai, bữa ngày 500, ngày mai ra 700. Thế là mình mua luôn con chó về, mình sực với nhau. Nhưng mà đến bữa ăn chay rồi mua, hay là đi mua tôm hùm về. Thì không đúng đâu, mua tí là nó chay. Đó là ăn chay và kiêng thịt. Thịt đây muốn nói là thịt những con vật sống trên trái đất, chứ không phải là thịt cá. Cá thì cũng là thịt, cá thì được ăn, tôm cá được ăn. Như vậy hôm nay thấy người tôi mua cái thịt bò vì đi ăn chay, thì tôi đi mua một con tôm hùm đó. Cái tôm hùm ở trên miền dân tộc, cái tôm hùm to cổ tay này đấy, ăn một con đá lắm. Không phải là cái chay đi mua tôm hùm về ăn, đâu phải là thịt. Không phải như vậy. Hay là nó ở đây kiếm thịt, à ta đi mua thúng vịt, vịt lộn về, ta lộn ta ăn. Nó bị vịt lộn không phải là thịt. Đấy, nghĩ như vậy là vịt lộn, nó là trứng mà, không phải thịt. Ta đi mua vịt lộn về, nó làm với lại cách bia nữa. Chứ vậy được được. Đó thì nó không còn có cái ý nghĩa, cái giá trị, cái tinh thần ăn chay thế nào. Gốc tên là như vậy, để một cách nhắc nhở chúng ta thực hành giới răng thứ 5, giới răng mới ở cánh đưa vào từ năm 1993 đến nay ấy, ở trên dân tộc tại dạy con hội thánh mới đầu răng. Mới đầu răng hội thánh mới đầu răng đạo Chúa có 10 đầu răng, hội thánh có mấy đầu răng? Ở trên đại học ấy, các sơ dạy hội thánh có mấy đầu răng không? 56. Cái sơ dạy là hội thánh có 5 đầu răng hay 6 đầu răng? 6 đầu răng hả? Rồi các bài sơ này có tội đấy. Đọc lại giáo lý của hội thánh, của giáo lý mới đó, xuất bản năm 1993, Đức Giáo Hoàng Giang Phó Lệ Lục Phó Lô Đề Nhị công bố cho cả thế giới. Của giáo lý mới thì chúng ta đọc số 2041-2043 thì nói là hội thánh có 5 điều răng chứ có 6 nữa, tức là 6 cái điều cũ góp lại mới rồi. Góp lại điều thứ nhất, điều thứ hai là góp lại điều thứ một nhất đi lấy, thứ hai là cái việc xác, thì bây giờ là điều thứ nhất, thứ ba, thứ tư giữ nguyên, thứ ba là xưng tội, thứ bốn là rước lấy, thứ năm ăn chay, thứ sáu cái việc bây giờ, thứ năm thứ sáu góp lại thì ăn chay cái việc là thứ bốn, và thêm một điều mới điều thứ năm là đóng góp tiền của cho hội thánh, cho nhu cầu của hội thánh tùy theo khả năng, đức tin và lòng mến của mình. Đó. Thế thì cái việc chúng ta bớt của ăn đây là ăn đơn giản để dễ dàng thực hành cái điều thứ năm của hội thánh. Thế cái việc đóng góp bây giờ không phải là bố thí mà là trách nhiệm của mình xây dựng cho hội thánh. Đó là trước là tinh thần sám hối biểu lộ qua nghi thức. Thứ hai là vấn đề ăn chay. Trong tin mừng hôm nay ở Matthew chương 6 câu 16 đến 18 Chúa nói là khi các ngươi ăn chay, các ngươi đừng làm thì tỏ cái bộ mặt rầu rĩ, cái bộ mặt đưa đám đó. Có mặt đưa đám đâu, mặt nó chảy luôn này. Đừng rầu rĩ, đưa cái mặt đưa đám ra. Và các ngươi làm như thế là các ngươi là cái hạt đạo đức giả, để cốt cho người ta trông thấy thì người đó đã được phần thưởng đời này mà mất đời sau đó. Nhưng khi các ngươi ăn chay thì các ngươi phải rửa bạc, chảy đầu thơm, sức đầu thơm trên đầu, để chỉ có Chúa biết, Chúa thấu suốt mọi nơi bí ẩn trong lòng các ngươi, và Ngài sẽ trả lại cho anh em những điều anh em đáng được Chúa thương bạc. Đó, cái Giêsu nói như vậy. Thứ nhất là Chúa bảo đừng rầu rĩ nhé, mày vui, sức dầu thơm ở trên đầu. Vậy cái là gì?
Chúa nói là phải rửa mặt cho sạch, rồi phải xức dầu thơm trên đầu, là hình ảnh của người được tự do, là con của vua. Cái người nô lệ thì phải làm đồ vất vả, mặt đâu có dầu mà rửa cho sạch đâu. Con vua thì phải sạch sẽ lắm, và con vua mới là xức dầu thơm trên đầu. Chứ con người nô lệ đâu có ai mà cho xức dầu đâu. Cho nên Chúa bảo rửa mặt cho sạch, xức dầu thơm trên đầu, để biểu lộ mình được Chúa giải phóng, không còn nô lệ cho tội lỗi, cho những dục vọng của mình nữa. Mình là con vua cả trên trời. Biểu lộ như vậy, tinh thần đó. Vì chính Chúa Giêsu nói ở trong Gioan chương 8 câu 34-35, tôi là con người, cho ai vậy được tự do thì người đó mới được tự do. Con được ở trong nhà, nô lệ không được ở trong nhà. Đó. Cho nên trải dầu thơm, sức dầu biểu lộ mình được Chúa giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi những đam mê xác thịt, khỏi quyền lực ma quỷ. Mình là con Chúa, hãy giết lắm. Thứ hai là sức dầu thơm trên đầu, rửa mặt, là con nói là mình thuộc chọn về Chúa rồi. Bởi vì theo thư thứ nhất của Thánh Gioan chương 2 câu 27, Thánh Gioan nói về người được sức dầu đó. Dầu sức đó là nhân từ nơi Chúa Kitô lưu lại cho anh em, để anh em không cần phải ai dạy bảo. Dầu sức đó là Chúa Kitô thôi, thì Chúa Kitô dạy bảo anh em, không cần ai dạy bảo. Phải hơn, dầu sức của Chúa Kitô dạy anh em về hết mọi sự, sự thật, chứ không bao giờ có dối trá. Nên trước theo đều đã dầu sức, trước theo đều dầu sức dạy anh em. Cho nên dầu sức dầu trên đầu có nghĩa là mình thuộc về Chúa Kitô trọn vẹn, để Chúa Kitô điều khiển cuộc đời của mình. Đó là việc ăn chay mà Chúa bảo rửa mặt, sức dầu thơm trên đầu. Rồi việc làm lành cho người khác, ở trong Matthew chương 6 câu 1 đến câu 4 và nói đến ấy, thì các ngươi làm điều lành nhé, đừng phô trương công đức. Có nhiều bản dịch thì chỗ này này, khi các ngươi bố thí, nhưng không, thực ra không phải là bố thí nên, mà là chia sẻ. Chia sẻ tiếng Hy Lạp là Sidaka. Sidaka là chia sẻ chứ không bố thí. Chia sẻ là ý thức hai điều Chúa dạy, là đừng phô trương công đức. Ngài nói làm lành mà phô trương công đức để cho người ta thấy thì được phần thưởng nơi đây rồi, mất được phần thưởng đời sau. Làm việc tay phải làm thì tay trái phải giấu đi, không phải như vậy là tay phải làm tay trái làm như kiểu này đâu, mà muốn nói là tay phải làm đó tức là làm vì Chúa, vì mến Chúa, vì thương người. Còn tay trái làm là vì để vinh quang, vì lợi nhuận ở đời này. Cho nên Chúa bảo giấu tay trái đi có nghĩa là đừng làm vì vinh quang, vì tìm lợi nhuận ở đời này, mà làm vì yêu Chúa và thương đồng loại thôi. Đấy, tay trái đừng biết việc tay phải làm là như vậy, đến đừng phô trương công đức. Đấy, giống như bọn biệt phái khi làm thì khua chiêng đánh trống để cho người ta thấy, người ta khen mình, thì Chúa bảo mất phần thưởng đời sau rồi. Nhưng ở đây chúng ta nên để ý cái câu Chúa Giêsu nói ở Tin Mừng Matthew chương 6 từ câu 1 đến câu 4 lúc này á, làm việc này tay trái đừng cho tay phải đừng cho tay trái biết, thì đừng hiểu rằng làm việc lành luôn luôn phải giấu đi, không cho người khác biết đâu. mà còn phải đọc thêm ở trong Matthew chương 5 câu 13, 16 chưa nói rằng việc này của chúng con phải bày tỏ cho mọi người biết, để người ta nhìn thấy việc này của chúng con mà người ta tôn vinh chào cho con trên trời. Như vậy hai cái câu đó bổ túc cho nhau, chúng ta hiểu rằng khi chúng ta làm việc lành thì chỉ cần Chúa biết, người ta biết hay người ta không biết không quan trọng. Nếu người ta biết, người ta khen mình thì bạn được ấy, cảm ơn Chúa cho tôi đi, Chúa dạy tôi biết làm như vậy đấy. Còn người ta không khen mình, họ không biết thì Chúa biết, Chúa thưởng rồi. Cho nên làm việc này mình không mang tính khoe khoang, nhưng cũng phải giấu đi, cứ bình thường làm vì Chúa thôi, là như vậy đó. Cái ý thứ ba, cái thứ hai là làm việc này là phải tôn trọng đồng loại mình. Đúng, cho nên ở cái từ ở đây tôi nhắc lại là Sinaga, là chia sẻ, chứ không phải là bố thí. Bố thí là thế nào? Bố thí thì tôi nhận tôi là người chủ, tôi cao cả, tôi cho anh như thế nào là cử công, tôi cho anh cơm nguội thì anh dám ăn, anh không được nói gì hết đó, tôi cho thì anh biết cái đó, đó gọi là bố thí. Còn đây phải nói là chia sẻ là tôn trọng người ta có quyền hưởng dùng của cải nhưng chính mình được hưởng. Trong giao huấn của cộng đồng Vatican thứ hai, trong hiến chế vui mừng và hy vọng hay là thế giới hôm nay số 69 có xác quyết cái điều đó. Của cải trên trần gian này là Chúa cho tất cả mọi người được quyền hưởng một cách đồng đều. Cho nên tôi không lấy cái quyền chủ nhân ông để mà bố thí, mà tôi chia sẻ với cái trách nhiệm là tôi là con cha trên trời phát của cải đồng đều, hay là anh em tôi đang cần đến tôi thì tôi là chi thể của họ, tôi thương chi thể của tôi thế nào tôi thương anh em tôi như vậy. Cho nên phải tôn trọng và chia sẻ và tôn trọng người ta. Cho nên cái điều mà khi chúng ta biết tôn trọng và chia sẻ cho đồng loại á, thì cái việc này đó có giá trị tha tội chúng ta. Đọc cái trang 1 Phêrô chương 4 câu 8 thôi.
Đức ái phủ nợ
rất muôn
vàn tội
làm việc này giúp đỡ phủ nợ muôn vàn tội lỗi. Hay là trong sách Tobia chương 12 câu 8 câu 9 nói thế này: cầu nguyện kèm theo đời sống chân thật, biết chia sẻ, sống công chính thì tốt hơn là của cải do bất công mà có. Làm phúc chia sẻ thì quý giá hơn là tích trữ cho mình một kho báu vàng bạc châu ngọc. Việc chia sẻ cứu khỏi chết và tẩy sạch tội lỗi, người biết chia sẻ thì sống lâu dài, sống thọ. Điểm thứ tư là Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Ở Matthew chương 6 câu 5 câu 6 tin mừng chúng ta mới nghe, Chúa nói là khi ngươi cầu nguyện thì vào trong phòng đóng cửa lại để chỉ có Thiên Chúa thấy ngươi thôi. Vào phòng đóng cửa lại, vào phòng đóng cửa lại khi cầu nguyện có nghĩa gì? Có ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là khi cầu nguyện là gạt bỏ những cái lo lắng bận rộn tính toán công việc làm ăn, bỏ đi, không có chi trí nghĩ đến công việc khác nữa, chỉ còn nghĩ đến nghe lời Chúa, tìm đi Chúa, xin ơn Chúa giúp mình từ ngày thôi. Chứ đến nhà thờ cầu nguyện, sang cái nhà thờ mà cái hồn của mình chu du ở mọi công việc, vừa đọc kinh kinh của Maria để đóng cửa chuồng gà cho ta tí, hay mà nghe đến mẹ chúa trời mà kéo cái bán heo ra nó cắn này, vừa cầu nguyện mà đi đóng chuồng gà với kéo bán heo ấy, thì nó có thể sao mà đóng phải đóng cái cửa lòng ra để hướng về với Chúa thôi. Đó, rất là ý nghĩa mà Chúa bảo vào khi cầu nguyện đóng cửa là như vậy. Cái thứ hai, Chúa bảo đóng cửa lại là chỉ hướng hồn về với Chúa, chỉ một mình Chúa biết giữa lành thôi. Chúng ta đọc cái tư tưởng đó ở trong sách Daniel chương 6 câu 11 ấy, khi lệnh vua sẽ triệt hạ Daniel vì tôn thờ Thiên Chúa. Daniel sợ lắm, ông lên phòng cao, ông ấy cầu nguyện Ông đóng hết các cửa lại, nhưng mà ông mở một cái cửa sổ quay về hướng Jerusalem ông cầu nguyện. Đó, cho nên đóng cửa lại, quay về hướng Jerusalem, tức là đóng cửa lòng mình lại để hướng về Chúa mà thôi. Hay là trong sách Các Vua quyển thứ 2 chương 4 câu 33, bà lớn tại số đêm có đứa con chết, ông Elisa ông ấy đến ông ấy cầu nguyện cho xác em bé được sống lại. Thì trước khi ông cầu nguyện, ông đóng hết các cửa lại, các cửa phòng lại, xong rồi ông ấy cầu nguyện, ông nằm trên xác đứa bé, ông cầu nguyện và em bé được sống lại. Đó là những đóng cửa lại là chỉ hướng về Chúa thôi, chứ không chi trí lo ra nữa. Thứ ba, vào phòng đóng cửa lại để cầu nguyện là đừng để cho tâm trí của mình hướng theo những dục vọng. Thánh Phaolô nói ở Roma chương 8 câu 6, hướng theo xác thịt thì chết, hướng theo thần khí thì sống ở bình an. Hướng theo xác thịt thì chết, cho nên là mình chỉ kè mà hướng theo xác thịt thì là giết hết phải mọi người, hướng theo thần khí sống ở bình an. Để nhờ chúng ta đóng cửa lòng lại, không đi lo thỏa mãn đam mê xác thịt, thì mới có giờ chúng ta đi lãnh diện các bí tích, nhất là bí tích giao hòa của Thánh Trần. Chứ còn chúng ta cứ lo thỏa mãn những đam mê xác thịt, đâu có còn giờ đi dự lễ, đâu còn giờ đi xin tội đâu. Và nhờ chúng ta bước những công việc khác để dành giờ lo việc đức tin Chúa, lo cho đi hồn mình, thì mới là cái cuộc trở về có hiệu quả. Mà bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô ở thứ hai chương 5 câu 24 ấy, thì Chúa đã dùng chúng tôi để kêu gọi anh em hãy nằm hòa với Thiên Chúa, đấng không hề biết đến tội lỗi, nhưng mà Thiên Chúa đã để cho Ngài mang lấy thân phận như một người tội lỗi, vì Ngài đã mang cái tội của chúng ta. Để chúng ta đến với Ngài, Ngài sẽ làm cho chúng ta được nên công chính. Đấy, Phaolô kêu gọi mọi người hãy nằm hòa với Thiên Chúa khi được lãnh nhận các bí tích, nhất là thánh tẩy, rồi giao hòa thánh thể, đó là cuộc giao hòa. Vì thế mà chúng ta đấy là lời Chúa kêu gọi chúng ta ở trong thánh vịnh 51 hay 50 câu 3 câu tin mừng đó, là câu đáp cả chúng ta vừa đọc đó, lệnh Chúa xin xót thương chúng con, xin mở lương hài hà, xóa tội con đã phạm. Chỉ có đến với Chúa, Chúa mới có thể tha thứ cho chúng ta. Ngạn ngữ Đức có câu nói thế này: ngã vào trong tội là con người, bởi vì người đã vào tội, nhưng mà nán lại trong tội là ma quỷ. Cho nên mình không, Chúa không giữ mình là ma quỷ, mà Chúa giữ lấy mình là người dễ phạm tội. Bây giờ muốn thoát ra thì đến với giáo hội. Cho nên thánh Isaac là đang lên phụ của cái dòng sao mai đó, và nói thế này: chỉ có hai điều thích hợp với Thiên Chúa, một là Ngài thích nghe chúng ta thú tội, và Ngài có quyền tha tội. Đấy, chỉ có hai điều thích hợp với Chúa là Ngài thích chúng ta đến sám hối xưng tội với Ngài, và Ngài thể hiện cái quyền tha tội. Nhưng Ngài chỉ muốn thể hiện quyền tha tội trong hội thánh Ngài là thôi, tức là phải xưng tội với các mình. Thế nên nếu chúng ta sống những điểm trong những cái bề đảo cũng như nghi thức hôm nay, bốn điểm tôi vừa nói á, là sám hối, ăn chay, chia sẻ và cầu nguyện á, thì chúng ta mới có thể trở thành cái người như là Phaolô nói tại quên tôi trên này câu 15 sao anh em là gì? Là hương thơm của Chúa Kitô để dân bí Thiên Chúa để xông ra giữa những người được cứu độ và những kẻ phải đứng. Đọc lại câu nói cho nghe.
Anh em là hương thơm của Đức Kitô, dân kính Thiên Chúa tỏa ra giữa những người được cứu độ và những kẻ bị mất.
Và như vậy là chúng ta đã tìm lại sự nhân diện của Chúa Giêsu là tân lang bị cất đi. Như ngài nói, bao lâu tân lang bị cất đi người ta ăn chay. Đây là mùa chay này, biết tân lang là Chúa Giêsu bị cất đi khi ta phạm tội. Thì ta ăn chay để chia sẻ cầu nguyện đó, ta mời là tân lang Giêsu hiện diện trong cuộc đời của ta. Và có tân lang Giêsu thì đời ta là hương thơm của Chúa Kitô xông ra những người được cứu độ và những kẻ bị hướng bất. Amen.